trân trọng giới thiệu Khắc Thoại tập 61, giảng dạy Kinh Vô Lượng Thọ, thuyết giảng ngày 29 tháng 6 năm 2021, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tam Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem kinh văn trang số 71. Ở trong văn kinh, chúng ta thấy Đức Phật dạy tiếp như thế này: mắt thấy được cây báu, tai nghe được âm thanh, mũi ngửi được mùi hương, lưỡi được nếm vị cây, thân chạm được quang minh, tâm sẽ vào chính định, trụ bậc bất thoái chuyển, rốt ráo đến thành Phật, rộng độ khắp chúng sinh. Ở đây chúng ta thấy là Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài bảo với Tôn giả A Nan và đại chúng đệ tử của mình rằng, nếu có bất cứ một chúng sinh nào, một bậc thượng thiện nhân nào mà nhìn thấy cây báu Bồ Đề của Đức Phật A Di Đà, thường ngồi tĩnh tọa ở dưới gốc cây để thuyết pháp giáo hóa độ sinh cho đại chúng ở thế giới đấy đó, hoặc là tai mà nghe thấy âm thanh, nhấn đến mũi người được mùi hương, lưỡi nếm được vị cây, và thân chạm được vào quang minh từ nơi cây Bồ Đề ấy phát ra, thì tâm người đó sẽ được vào trong chính định và sẽ trụ được ở trong ngôi vị bất thoái chuyển, tu tập cho đến khi thành Phật, rộng độ khắp chúng sinh, không bao giờ bị những chướng nạn, không bao giờ bị những đau khổ nó lôi cuốn, nó ràng buộc nữa. Đó. Cho nên chúng ta thấy ở Tây Phương, ở Cực Lạc, ở thế giới, tất cả y báo đều giúp cho các bậc thượng thiện nhân, thánh tăng và Bồ Tát ở thế giới ấy nương vào để tiến tu đạo nghiệp, viên thành hạnh nguyện, tiến tới thành Phật để rộng độ chúng sinh. Còn ở thế giới chúng ta ngược lại, chúng ta thấy y báo của chúng ta chỉ tạo cho chúng ta tăng thêm cái lòng tham là chính thôi, đúng không? Chúng ta thấy vàng bạc châu báu ở thế giới chúng ta là quý, nhưng mà vì nó quá ít, Cho nên đại đa số con người ở thế giới Sa Bà chúng ta này thường khởi lòng tham với các vật quý báu như vàng bạc, châu báu, ngọc ngà, lưu ly, pha lê, san hô, hổ phách, vân vân. Chúng ta biết rằng từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu cuộc chiến tranh đổ máu, nhà cửa tan hoang, vợ con ly tán, máu chảy thành sông, xương chất thành đống, trải qua bao nhiêu triều đại, bao nhiêu nghìn năm nay, con người chúng ta vì lòng tham về tiền tài, của cải, sắc đẹp, địa vị, danh vọng, cho nên sẵn sàng chà đạp lên nhân phẩm của nhau, tàn sát, giết hại lẫn nhau. Đấy, thế giới chúng ta đấy cũng có vật báu, nhưng vì nó quá ít, cho nên lòng tham con người ta thì lại quá nhiều. Lòng tham con người quá nhiều, đối trước vật báu quá ít, cho nên lòng người ai ai cũng muốn gì, cũng muốn có. Chính vì vậy cho nên nguyên do đưa đến các cuộc chiến tranh đẫm máu khắp các quốc gia với các quốc gia trên thế giới, khắp giữa con người với con người, ở trong một quốc gia, trong một xóm làng, thậm chí trong một dòng họ, một gia đình vậy các quý vị. Đó. Cho nên chúng ta thấy thế giới chúng ta cũng có của báu, nhưng mà có quá ít, cho nên lòng tham con người ta thì lại quá nhiều. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, cõi đất thuần bằng vàng ròng, y báo thế giới ấy đều được xây dựng bằng bảy thứ báu, nhẫn đến vô lượng thứ báu. Những người được sinh về thế giới đó nhờ công đức, thần thông, nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà, cho nên mọi người về thế giới đó thì ai ai cũng diệt sạch ba nghiệp tham sân si, không còn lòng cống cao ngã mạn, không còn bất cứ một niệm tâm xấu ác nào khởi lên với nhau nữa, cũng không có một chút niệm tâm tham lam về tiền tài, sắc đẹp, của cải, địa vị, danh vọng nữa. Vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc y báo trang nghiêm, cho nên cái gì cũng phát ra tiếng pháp âm nhiệm màu vi diệu, khuyên người niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, khuyên người biết thực hành hạnh bố thí chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ ba la mật, thực hành các pháp mà chư Phật mười phương đã thực hành, đang thực hành và sẽ thực hành. Cho nên gặp một cảnh giới thù thắng như vậy, lại gặp được một vị đại đạo sư tuyệt vời như Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, lại gặp được vô số những người bạn hiền đồng tu ở thế giới đó, ai ai cũng hướng về Phật Pháp, ai ai cũng hướng về con đường tu hành chính đạo, lại gặp được các bậc đại sư huynh như là Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, vân vân. Cho nên chúng ta thấy rằng một cảnh giới, một cõi nước thực sự là một nơi để khiến cho tất cả chúng sinh nên phát nguyện sinh về để thành tựu hạnh nguyện thành Phật độ sinh của mình vậy. Rồi trong kinh chúng ta thấy Đức Phật lại dạy tiếp. Lại nữa này A Nan, chúng trời người nước kia nếu thấy được cây đó, thời liền tu chứng được đầy đủ ba pháp nhẫn. À, chúng ta thấy Đức Phật bảo với tôn giả A Nan, ngài dạy rằng tất cả các chúng trời người ở thế giới đó, nếu mà ai nhìn thấy cây bồ đề của Phật thì người đó liền chứng được đầy đủ ba pháp nhẫn. Chúng ta thấy nhìn thấy thôi nhé, nhìn thấy cây bồ đề rồi thì tất cả chúng trời người ở thế giới đó liền chứng được đầy đủ ba pháp nhẫn. Và qua kinh này chúng ta thấy ở thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng có cõi trời, nhưng cõi trời không phải là cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới như ở thế giới chúng ta này, mà cõi trời ở đây là chỉ cho các vị Bồ Tát, các ngài thích sống ở trên hư không. Lâu đài điện các của các ngài cũng trụ ở trên hư không do công đức phúc báo của các ngài, cộng thêm thần thông công đức nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật nữa, cho nên có vô số các vị Bồ Tát, các ngài không muốn cư trú và hành đạo ở dưới mặt đất, cho nên các ngài thì hiện thần thông lực, đại nguyện lực của mình cùng với sự gia trì thần thông công đức nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật nữa, cho nên lầu các, cung điện của các ngài nương ở trên hư không mà trụ. Vì vậy mà những vị đó gọi là chư thiên chúng, hay là chúng chư thiên ở trên hư không ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, chứ không phải là chư thiên như là cõi Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên ở thế giới Sa Bà chúng ta đâu, không phải. Mà chư thiên ở thế giới đó toàn là các vị Bồ Tát, các vị thượng thiện nhân đã hết sạch mọi sự ràng buộc trong ba cõi rồi. Các ngài phát nguyện sinh về cõi đó để được thân cận, để được gần gũi, được đỉnh lễ, được cung kính, cúng dường, vây quanh Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, hộ trì chính pháp của Đức Phật A Di Đà. Cho nên là các ngài trụ ở trên hư không, tạo thành quyến thuộc đông nhiều, trang nghiêm thanh tịnh của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật vậy. Rồi cũng có gì ở đây nói là cũng có gì, có người ở đây chính là gì? Là gọi là thượng thiện nhân, chứ không phải là hạng người bình thường. Ví dụ như tăng ni Phật tử ở thế giới Sa Bà chúng ta này, và những thế giới khổ đau ở khắp mười phương thế giới nghe thấy danh hiệu ở Đức Phật A Di Đà, biết được cõi Tây Phương Cực Lạc có Phật A Di Đà, phát khởi lòng tin trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, đem công đức lành tu tập các thiện nghiệp hàng ngày để hồi hướng tới khi xả bỏ báo thân, nguyện được Đức Từ Phụ A Di Đà Phật hiện ra trước mắt phóng đại quang minh, tỏa trên sen báu phóng quang, đưa tay tiếp dẫn chúng ta. Khi về thế giới đó rồi, chúng ta thần thức chúng ta được gá vào trong hoa sen gọi là thai sen. Khi hoa nở thấy Phật liền ngộ pháp và vô sinh. Vì ở trong này nói là chỉ cần thấy cây bồ đề của Phật thôi. Đương nhiên nhìn thấy Phật là thấy cây bồ đề của Ngài rồi. Cho nên chúng ta thấy này, những người được vãng sinh về đó, hoa nở liền là thấy Phật, thấy cây bồ đề của Phật, thấy hàng thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc ở thế giới đông nhiều không xuể kể không xiết, toàn là những bậc Bồ Tát, Đại Bồ Tát, các bậc Thánh Tăng và những vị thượng thiện nhân mà thôi. Và khi chúng ta từ hoa sen mà sinh ra, chúng ta cũng không gọi là gì, là bậc phàm phu nữa, là người phàm phu tục tử nữa, mà cũng được gọi là gì? Là thượng thiện nhân luôn. Vì hoa vừa nở liền là thấy Phật, tai ngay chính pháp liền là chứng quả vô sinh pháp nhẫn, lên hàng thất, tương đương với hàng thất địa Bồ Tát ở thế giới chúng ta này, tương đương với hàng gì? Thánh Tăng A-la-hán ở thế giới này rồi. Tức là tâm không còn một chút đó, não phiền lưu luyến tham sân si nữa, vân vân. Cho nên được tự do tự tại trong chính pháp như vậy. Vì vậy ở thế giới đó cũng gọi là nhân, nhân tức là người, nhưng mà ở đây thì bậc thượng thiện nhân, tức là người có gì, có công đức, có phúc báo, có thần thông, có thọ mạng, có thân tướng thì trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh, thân thì bền chắc như là na la diên. Vì bền chắc như vậy cho nên là thọ đến gì, đến là vô lượng thọ, tuổi thọ đến là vô lượng tuổi, tức là không thể tính đếm hết được. Trang nghiêm đẹp đẽ, ai ai nhìn cũng đẹp đẽ hết. Rồi chúng ta thấy, cho nên chúng ta thấy ở đây mới thấy là gì? Đấy, những người được sinh về thế giới đấy thì liền chứng được gì? Ba pháp nhẫn. Pháp nhẫn thứ nhất, một là gì? Là âm hưởng nhẫn. Thế nào gọi là âm hưởng nhẫn? Âm tức là gì? Âm thanh. Nghe âm thanh tức là tai nghe Phật thuyết pháp, nghe chư vị Bồ Tát Thánh Tăng thuyết pháp, rồi nghe thấy tiếng gì? Gió thổi hòa quyện vào nhành lá hoa quả của các hàng cây báu ở Tây Phương Cực Lạc. Nghe thấy tiếng gì? Chư thiên ở trên hư không tấu nhạc reo rắt. Nghe thấy những tiếng nước chảy, tiếng chim hót, vân vân, đều khiến cho gì? Những người được sinh về đó sinh tâm hoan hỷ, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm A-di-đà Phật, niệm thánh hiệu của chư Phật Bồ Tát ở khắp mười phương cũng như ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Cho nên toàn nghe thấy cái lời hay, tiếng tốt, pháp âm vi diệu như vậy. Cho nên pháp chứng đầu tiên sau khi trời người, các chúng trời người và tất cả chúng sinh được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì pháp chứng đầu tiên đó là vừa mở mắt ra nghe thấy Phật thuyết pháp, mắt nhìn thấy Phật, thấy cây bồ đề của Phật, liền là chứng được pháp. Pháp chứng đầu tiên đó là âm hưởng nhẫn, pháp âm hưởng nhẫn, tức là thường nghe pháp, không nghe thấy một lời tạp nào nữa. Ví dụ chúng ta này đang nghe thầy thuyết pháp như thế này, đang nghe thầy giải thích kinh văn, giảng giải giáo lý, truyền bá Phật pháp đến với chúng ta như thế này, thì chúng ta chú tâm nghe, chúng ta thấy hoan hỷ, thấy tâm của chúng ta an trú ở trong chính pháp của Phật. Nhưng khi chỉ cần khoảng tiếng đồng hồ nữa thôi, khi thầy giảng xong, chúng ta tai không nghe giảng nữa, mắt không nhìn thấy thầy qua hình ảnh nữa, vân vân. Lúc đó chúng ta có nhiều cái để nghĩ, có nhiều cái để nghe, có nhiều cái để làm. Có phải không các Phật tử? Có phải không? Hay là thầy nói không đúng? Thầy nghĩ là phải. Vì nghe giảng xong có người thì đi xem tivi, có người thì đi đọc báo, có người thì lướt web, có người thì lên Facebook, có người thì buôn dê lê, có người thì đi tụng kinh, có người đi niệm Phật, vân vân. Những người đi tụng kinh niệm Phật thì vẫn phù hợp, chú tâm ở trong chính pháp của Phật. Còn những người xem tivi, tâm bắt đầu đã loạn tí rồi. Lướt Facebook hay là xem báo, nó cũng đã hơi loạn một chút rồi. Còn buôn dê lê thì càng loạn nữa các quý vị. Chúng ta thấy không? Đó, đấy là do chúng ta gì? Chưa chứng được pháp của âm hưởng nhận. Cho nên chúng ta vẫn thích nghe những cái này, cái nọ, cái kia. Thậm chí có người gì? Đi nghe hát, vừa nghe thầy giảng vừa tắt máy xong một cái đi mở các bài hát sập sình để nghe, hoặc các bài hát du dương làm lay động lòng người để nghe. Mấy cậu thanh niên thì có khi là thích nghe là gì? Những bài hát nhạc vàng du dương, như là nhà tôi ở cuối chân đồi, có dàn thiên lý, có người tôi yêu, vân vân, kiểu thế. Đấy đúng không? Hoặc là gì? Lại nghêu ngao là nhà anh, nhà em, cách hai đoạn đường dài, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, vân vân. Đó đúng không? Đó. Đấy, nôm na tóm lại là như thế. Tức là gì? Chúng ta do chưa chứng được pháp âm hưởng nhẫn. Cho nên là rời pháp một chút là chúng ta đi tìm niềm vui khác rồi. Niềm vui khác á, nếu mà tìm niềm vui mà nó không có hại đến gì, đến vấn đề đạo đức, đến nhân cách, đến lối sống lành mạnh của nhân loại chúng ta, của xã hội chúng ta, của đất nước chúng ta thì còn tốt các quý vị. Còn chúng ta tìm đến với những thú vui vô bổ khác thì quả thật là một điều đáng tiếc. Đáng tiếc, thật đáng tiếc cho một kiếp người vậy. Thật đáng tiếc cho một tín đồ Phật tử như chúng ta vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy chứng được pháp âm hưởng nhẫn đó là tâm luôn luôn an trú ở trong gì? Trong chính pháp của Phật. Thường thích nghe chư Phật Bồ Tát thuyết kinh giảng đạo. Đấy là ở Tây Phương Cực Lạc. Còn ở thế giới chúng ta đó là thích gì? Chỉ thích nghe pháp, chỉ thích nghe kinh, chỉ thích nghe những lời gì về đạo đức, về trí tuệ, về đa văn, vân vân. Nói tóm lại là chỉ thích nghe những âm thanh đem lại cái sự an vui, tịnh lạc cho tâm mình mà thôi. Không thích nghe những lời sáo rỗng, những lời có hại cho bản tâm của mình. Đó chính là gì? Là pháp âm hưởng nhẫn đấy. Người chứng được pháp nhẫn thứ hai ở Tây Phương Cực Lạc khi được sinh về đó, đó chính là gì? Pháp nhu thuận nhẫn. Nhu thuận nhẫn. Nhu tức là gì? Là mềm mại. Nhu, cái từ nhu, chữ nhu có nghĩa là mềm mại. Chúng ta hay thường nghe thấy ở xã hội có cái câu này: lấy nhu để khắc gì? Các bạn tự nhớ không? Lấy nhu để khắc gì nhỉ? À đúng rồi, lấy nhu để khắc gì? Khắc cương. Lấy nhu để khắc cương. Cương có nghĩa là gì? Là cứng cáp, là rắn rỏi. Nhu có nghĩa là mềm mại. Tuy mềm nhưng lại có thể thường thắng được gì? Được cương. Mềm mại có thể thắng được cứng cáp. Và cái biểu tượng ấy chúng ta thấy gì? Thường là được ví cho gì? Cho cái gì chúng ta khát thì hãy uống hàng ngày ấy nhỉ? À nước, đúng rồi, nước. Các Phật tử chúng ta nhớ đúng đấy, nước. Đó chính là nước. Chúng ta thấy, nghe thấy các cụ chúng ta thường nói là gì? Mềm như nước, đúng không? Nhưng mà nước chảy thì cái gì mòn? Cái gì mòn? Nước chảy thì cái gì mòn? À, đá mòn. Đúng rồi. Các Phật tử chúng ta nhớ chuẩn đấy. Nước chảy, đá mòn. Chúng ta thấy đá có cứng không? Đá rất cứng. Đá rất cứng. Nhưng nước chảy, đá mòn. Hay chúng ta nghe các cụ chúng ta ngày xưa nói lạt mềm buộc gì? Buộc chặt. Đấy, cái lạt tức là cái gì? Cái dây á, cái sợi dây ngày xưa người ta chẻ bằng cây tre, chẻ bằng cây tre, bánh tẻ hoặc là cây giang á. Cây giang, nói người Hà Nội bây giờ nói cây giang, ở khi chúng ta không biết cây giang nó như thế nào. Cây giang nó to to khoảng bằng cái giống tay này nè, có thể to hơn, có thể bé hơn. Cây nó thường mọc ở khu vực rừng núi, trên đồi cao, rừng núi. Ở trên chùa Tản Viên có đấy các quý vị. Chùa Tản Viên cũng có mấy khóm giang trong cái khu đất chùa mới mở rộng của chùa Tản Viên. Bắt đầu vào cái suối thứ hai, cầu thứ hai á, lên là có mấy khóm giang. Như giang ở đấy cây nó bé, cây nó có to như ngón chân cái thôi. Nó không, đất chỗ đấy nó không được tốt lắm. Đây là cây giang này nó không to. Ngày xưa chúng tôi còn bé ở nhà cũng hay đi lấy măng giang, hay đi lấy cây giang, lấy măng giang để ăn hoặc để bán cũng được, cây giang để ăn cũng được, để bán cũng được. Mà đặc biệt cái cây giang ấy thì làm cái lạt á thì rất là dẻo. Mà chúng ta thấy Tết á, chúng ta thấy không? Tết chúng ta hay gói bánh chưng á, thì cái lạt gói bánh chưng á phải là lạt gì ạ? Lạt giang, lạt cái cây giang ấy. Vì nó dẻo, nó dai. Cho nên cái gạo lúc khi lúc ta gì cho vào gói bánh á, nó chưa gì, nó chưa nở ra. À, nhưng khi chúng ta đem luộc bánh chưng á, mấy tiếng, mười mấy tiếng đồng hồ lên á thì cái gạo nếp nó nở ra hết rồi, thì cho nên á, cái lạt đó nếu mà không tốt á, không dẻo, không dai á thì nó đứt lạt ra. Mà đứt lạt thì nó thì cái bánh chưng nó bung ra đầy ở trong nồi bánh á thì không còn gọi là bánh chưng nữa. Đấy, nó gọi là nồi cháo bánh chưng thì đúng hơn. Đấy, cho nên là lạt mềm buộc chặt. Ở đây chúng ta thấy nhu thuận nhuận. Nhu thuận, nhu tức là gì? Là mềm mỏng, là nhẹ nhàng. Chúng ta có thể hiểu như vậy, là mềm mỏng, là nhẹ nhàng. Từ những lời ăn tiếng nói cho đến những cử chỉ hành động, người mà chứng được pháp nhu thuận nhuận nhẫn á, thì người đó thì rất nhẹ nhàng, rất khoan thai, rất tĩnh tại. Từ những cử chỉ hành động như là đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, động tĩnh đều nhẹ nhàng, đều phù hợp với chính pháp vậy. Trong nhà Phật chúng ta gọi là oai nghi đầy đủ, tế hạnh là viên mãn. Đấy, người chứng được pháp nhu thuận nhẫn thì thường là gì? Đối nhân xử thế với mọi người, ai ai cũng yêu, cũng quý, cũng thương, cũng kính trọng chúng ta. Nếu như chúng ta thì đem pháp nhu thuận nhẫn để mà đối nhân xử thế, người ta chửi mình cũng nhẹ nhàng, mình nở nụ cười thật tươi, mình A Di Đà Phật. Chẳng biết là gì, chúng tôi sai cái gì mà các bác chửi mắng chúng tôi nhiều đến thế. Người ta tiếp tục chửi mắng mình là A Di Đà Phật. Nếu chúng tôi sai cái gì thì chúng tôi thành tâm, chúng tôi sám hối, chúng tôi xin lỗi bác, hay là xin lỗi ông, xin lỗi bà, xin lỗi anh, xin lỗi chị, bỏ qua cho chúng tôi, A Di Đà Phật. Đấy, gọi là gì? Đem cái tâm nhu thuận để đối nhân xử thế. Gọi là gì ạ? Gọi là độ người tiếp vật. Như chúng tôi thì gọi là gì? Độ tăng tiếp chúng. Người xuất gia thì gọi là độ tăng tiếp chúng. Đối nhân xử thế, độ tăng tiếp chúng. Chúng ta gọi là gì? Là đối nhân xử thế. Giúp người cứu vật. Đó. Chúng ta thấy tâm nhu thuận nhẫn đem đến cho chúng ta sự bất bạo động, lại được mọi người yêu quý, tôn trọng và kính ngưỡng chúng ta nữa. Cho nên pháp nhu thuận nhẫn này để làm gì? Để cho người người đối xử với nhau một cách là gì? Chuẩn mực, lấy đạo đức làm căn bản, lấy lòng từ bi, vị tha làm nền tảng để cho con người sống với nhau được thái bình thịnh trị vậy. Cho nên Tây Phương Cực Lạc ở thế giới, tất cả những người được sinh về đó, hay là những trời được sinh về đó, hoặc là những chúng sinh nào được sinh về đó, dù là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, vân vân, kể cả Atula độc ác, nếu mà phát tâm hướng thiện, chỉ trai giữ giới, nhất tâm niệm Phật, phát nguyện cầu sinh tịnh độ, khi được vãng sinh về đó rồi thì liền là chứng được gì? Ba pháp nhẫn này. Ngay khi hoa sen của vị đó vừa nở, mắt nhìn thấy Phật, thấy cây bồ đề của Phật là liền chứng được ba pháp này rồi. Tai vừa nghe Phật đề khởi một câu pháp thoại cũng liền là chứng được ba pháp này rồi. Vì ba pháp này là nền tảng cho lối sống hòa bình, yêu thương, bất bạo động, không tham sân si ở Tây Phương Cực Lạc thế giới vậy. Cho nên thế giới đó không có chiến tranh, không có người ác, không có sự ganh đua, không có sự chấp trược, không có sự tham đắm bất cứ một điều gì. Vì vậy mà Kinh A Di Đà Đức Phật Thích Ca khẳng định là thế giới Tây Phương là một cõi nước thuần tịnh, thuần tiện, một tiếng khổ còn không có, huống chi lại có chúng sinh khổ ư? Chim muông ở Tây Phương Cực Lạc đều do Đức Phật A Di Đà hóa hiện ra để cho thế giới đó nó sinh động, nó đẹp đẽ, khiến cho ai ai cũng đến đó rồi cũng muốn ở lại, cũng muốn cư trú, muốn sống và muốn tu tập ở tại thế giới ấy. Chúng ta đấy, Nếu mà ở nơi quái ấy thì mà nó cũng gì, cũng nghèo nàn, cũng chiến tranh, cũng loạn lạc như thế giới Sa Bà của chúng ta này, thì tội gì phải cầu sinh về đó nữa cho nó khổ. Cứ ở thế giới này tội gì phải tu tập, phải chỉ trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, chỉ chú ngồi thiền, làm các việc thiện làm gì để cho nó khổ, khi mà thế giới đó cũng chỉ như thế giới này thôi. Nhưng mà may mắn cho chúng ta, thế giới đó hoàn toàn khác với thế giới này, khác xa một trời một vực, chẳng thể lấy cái gì có thể sánh ví được vậy đó. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật ngài chuẩn bị, tức Đức Phật A Di Đà khi còn hành Bồ Tát đạo, ngài chuẩn bị cho tất cả những phương án làm sao đó để cho tất cả chúng sinh đau khổ trong 10 phương thế giới, khi sinh về thế giới ngài rồi thì không còn bất cứ một gì, một tâm niệm xấu ác nào nữa, một thói quen gì, một thói quen xấu ác nào nữa. Cho nên bằng cái là nhìn thấy Phật, nhìn thấy cây Bồ đề của Phật, nhìn thấy quang minh của Phật, liền chứng được ba pháp nhẫn. Thì pháp thứ hai là pháp nhu thuận nhẫn, để khiến cho người người gọi là các bậc thượng thiện nhân Tây phương Cực Lạc thế giới cho đến Thánh Tăng Bồ Tát chung sống với nhau là gì? Hòa bình, yêu thương, từ bi, dùng những cái pháp nhu thuận nhẫn để đối đãi với nhau. Chúng ta thấy hay đó. Nếu mà thế giới chúng ta mà chúng ta thì cũng thường nghe kinh Phật, thường nghe các quý thầy giảng đạo, thì chúng ta thì cũng đã gọi là chứng được pháp âm hưởng nhẫn ở mức độ gì ạ? Mức độ vừa vừa ở thế giới chúng ta vậy vậy. Còn chúng ta thì nếu đối xử với nhau không thấy kẻ oán là người thân, lòng từ trải khắp, phát ra bình đẳng, đối nhân xử thế một cách là gì? Hài hòa. Thì đó chính là chúng ta gì? Đang thực hành, chứng và thực hành được gì? Phần nào của pháp nhu thuận nhẫn. So với các vị Bồ Tát, Thánh Tăng, Thượng Thiện Nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi vậy. Đấy là pháp thứ hai. Còn pháp thứ ba, chúng ta thấy này, đó chính là chứng được vô sinh pháp nhẫn. Vô sinh pháp nhẫn tức là người đó chứng được cái pháp gọi là không có một cái niệm tâm xấu xa ác trược khởi ra, cho dù đã khởi ra một sát na nhỏ, rất 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 nhỏ ở trong tâm niệm của người đó nữa. Cho nên gọi là chứng được vô sinh pháp nhẫn, tức là cái tâm không còn sinh ra một niệm tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ ở giới cấm thủ vân vân nữa, không khởi ra một niệm ác tâm cho dù là nhỏ nhất như gì, như vi trần nữa, như hạt bụi nhỏ nữa. Cho nên vì tâm không khởi ra một niệm xấu ác, vì vậy mà người đó thì có công đức được thọ mạng đồng với thọ mạng của Đức Phật A Di Đà, tức là vô lượng thọ. Vì vậy mà người đó không còn bị cái khổ về sinh già bệnh chết như ở thế giới Sa Bà chúng ta này nữa. Vì vậy mà chúng ta thấy thì chứng được vô sinh pháp nhẫn là có hai ý nghĩa. Một là tâm không còn khởi lên một niệm tham sân si vân vân, dù là nhỏ nhất như vi trần nữa, mà thường ở trong gì? Chính pháp, không còn bị thoái chuyển nữa. Đó. Thứ hai là gì? Vô sinh pháp nhẫn ở đây tức là vì đó không còn bị gì? Cái cảnh khổ sinh già bệnh chết, như ở thế giới Sa Bà của chúng ta này chi phối nữa. Thọ mạng thì vô lượng vô biên, đồng với thọ mạng của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta thấy pháp thứ ba mà tất cả chúng sinh được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đó, đó là chứng được gì? Vô sinh pháp nhẫn. Và tất cả ba pháp này đều sớm chứng được ngay khi hoa nở thấy Phật, tai nghe chính pháp, rồi thấy cây bồ đề của Phật, được quang minh của Phật chạm đến, ngay lập tức liền chứng được. Giống như chúng ta thấy giống như gì? Có dây, có công tắc, có điện, có bóng đèn được đấu nối đầy đủ, bật công tắc tạch một cái là bên này gì? Liền là điện sáng. Chúng ta được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoa nở thấy Phật chứng quả vô sinh, nó còn nhanh hơn thế gấp gì trăm ngàn vạn ức lần nữa đó các quý vị. Cho nên chúng ta thấy rằng vì sao mà cái công đức nhìn thấy Phật, thấy quang minh, thấy cây bồ đề của Phật, nghe thấy Phật A Di Đà thuyết pháp lại chứng được các pháp, ba pháp âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sinh pháp nhẫn nhanh đến thế. Ở đây Đức Phật nói gì? Bởi cây đó chính là uy thần và nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà sinh ra như thế. Nhìn thấy cây bồ đề, hoặc là nhìn thấy Phật, nhìn thấy quang minh của Phật, hoặc nhìn thấy quang minh nơi cây bồ đề, hoặc là nghe thấy cái tiếng gió lay động vào cây bồ đề của Đức Phật, hoặc là mắt thấy, hoặc tai nghe, hoặc mũi ngửi, hoặc lưỡi nếm được vị cây, hoặc thân chạm được được quang minh của cây chạm tới, thì liền đều chứng được quả vị bất thoái chuyển, liền chứng được ba pháp âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sinh pháp nhẫn như chúng tôi vừa giới thiệu với các quý vị. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói rằng vì sao mà lại cái cây là có công đức lớn như thế. Đức Phật giải thích là gì? Đức Phật Thích Ca chúng ta giải thích là bởi vì cái cây đó chính là do uy thần và nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà khi còn hành Bồ Tát đạo, ngài phát nguyện ra, cho nên nay thành Phật rồi, đại nguyện của ngài cũng theo đó mà được gì? Được thành tựu. Vì vậy mà cây bồ đề của Đức Phật tọa thiền và thành đạo, cũng như chuyển pháp luân và thường độ chúng sinh, đường độ cho đệ tử của mình là bậc thượng thiện nhân, thánh thánh tăng và Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, là công đức lớn là do gì? Do nguyện lực của ngài, do thần thông của ngài mà, nguyện lực của ngài mà tạo thành như thế vậy. Các quý vị biết cách đây mấy năm thầy cũng có một chút duyên lành được sang chiêm bái đất Phật, được đến đỉnh lễ. Khu thánh địa Bodhigaya, tức là Bồ Đề Đạo Tràng đó. Bodhigaya là tiếng Phạm, phiên âm là Bồ Đề Đạo Tràng, tức là nơi Đức Phật cách đây trên 2.500 năm trước, ngài tính tọa ở dưới cội Bồ Đề ấy mà viên thành đạo quả, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi chúng tôi sang đó mấy năm trước, có rất nhiều những tăng ni, những Phật tử, thậm chí là những người không phải là đạo Phật, họ cũng đến đó để được chiêm bái, để được một lần cung kính đỉnh lễ nơi thánh tích, thánh địa, nơi mà Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, giáo chủ cõi Sa Bà của chúng ta, vì tất cả chúng sinh ở thế gian này mà thị hiện tám tướng thành đạo, thì cội bồ đề của ngài là ngài hiện ra tướng thành đạo. Tám tướng thành đạo ấy là gì? Đó gì? Tướng là nhập thai là một, tướng trụ thai là hai, tướng xuất thai là ba. Tướng xuất thai tức là tiếng gì? Tiếng đản sinh đó. Rồi tướng gì? Xuất ra là bốn. Tướng thành đạo là năm. Tướng chuyển pháp luân là sáu. Đầu tiên là tướng gì? Đầu tiên là, xin lỗi thầy đếm lại nha. Một là tướng gì ạ? Tướng nhập thai, tức là ngài báo mộng để nhập thai đó. Báo mộng cho mẹ đấy, là hoàng hậu Maya để nhập thai đó. Và nghe con voi trắng sáu ngà và cái đám mây đó, đó là tướng gì? Tướng báo mộng Bồ Tát đó, nhập thai. Tướng thứ hai là tướng gì? Tướng trụ thai, tức là ngài trụ ở trong thai mẹ 12 tháng đó. Tướng thứ ba là tướng xuất thai, tức là lúc đản sinh đó. Tướng thứ tư là gì? Là tướng xuất gia, vượt thành xuất gia. Tướng thứ năm, tướng thứ năm là còn có tướng hàng ma nữa. Lúc này sót tướng hàng ma là tướng thứ năm. Tướng thứ năm là tướng hàng ma, tức là điều phục chiến thắng tâm ma của mình và chiến thắng gì? Nội ma và ngoại ma. Nội ma là tâm ma của mình, ngoại ma tức là gì? Là thiên ma, là quỷ thần ma, là thiên ma đó. Tướng thứ năm là hàng ma, tức là chiến thắng nội ma và ngoại ma, gọi là hàng ma. Tướng thứ sáu là gì? Là thành đạo. Tướng thứ bảy là chuyển pháp luân. Và tướng thứ tám đó là gì? Là nhập niết bàn. Đó là gọi là tám tướng thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì tướng thứ sáu, tướng thứ năm và thứ sáu, tướng thứ năm là ngày hàng ma cũng dưới gốc cây bồ đề ấy. Tướng thứ sáu là gì? Là thành đạo cũng dưới gốc cây bồ đề ấy. Chúng ta thấy riêng nơi bồ đề đạo tràng, tức là có hai trong tám tướng thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và khi chúng tôi đến đó, tuy rằng cây bồ đề thời Đức Phật còn tại thế, ngài tính tọa và thành Phật đó, nó đã chết từ lâu. Và cái cây bồ đề ở tại bồ đề đạo tràng ở đằng sau cái tháp San Chi, tức là tháp giác ngộ, là cái cây gì ạ? Gọi là cây cháu của cái cây bồ đề ngày xưa Đức Phật ngồi thiền thành Phật rồi. Sao lại gọi là cây cháu? Vì sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 300 năm, bây giờ Ấn Độ có một vị vua tên là A Dục Vương. Ngài có một vị hoàng tử xuất gia, đem chính pháp của Phật truyền sang gì? Truyền sang Sri Lanka. Truyền sang Sri Lanka và Tích Lan đó. Đã truyền sang quốc gia đó. Và đồng thời vì thái tử con của A Dục Vương đó đem theo một nhánh cây bồ đề được chiết từ cái cây bồ đề mà nơi Đức Phật thành đạo ở tại bồ đề đạo tràng đó, đem sang trồng ở một ngôi chùa ở Sri Lanka. Và sau này, mấy trăm năm sau, hàng nghìn năm sau, cây bồ đề mà Đức Phật ngồi thiền thành đạo trước đây, không biết là do già cây chết, hay là do chiến tranh bị tàn phá, hay là do nguyên nhân gì chúng ta cũng chưa rõ vì không thấy sử sách ghi lại. Khi cây bồ đề đó thì chết đi, thì quốc vương Sri Lanka và tăng ni Phật tử Sri Lanka lại đem chiết một cái cành cây mà ngày xưa thái tử con của vua A Dục đó đem từ Ấn Độ sang để trồng ở đất nước của mình, ở cái ngôi chùa ở đất nước của mình đó, thì lại đem chiết một cành cây lại về, quay trở về để trồng lại vào cái vị trí mà cái cây bồ đề Đức Phật thành đạo ngày xưa, cây ngày xưa đã chết, thì bây giờ người ta là trồng thế một cái cây mình gọi là gì, cây con á, thì từ Ấn Độ sang Sri Lanka, sau này thì cái cây, cái cành cây từ Sri Lanka lại chiết đem trở lại Bồ Đề Đạo Tràng, thì gọi là cái gì, cây gì, cây cháu. Chúng ta nói nôm na như thế để cho chúng ta dễ hiểu, cây con và cây cháu. Cho chúng ta dễ hiểu đi. Và cái cây Bồ Đề hiện tại ở tại gì? Đằng sau tháp San Chi, phía sau tháp San Chi, đại tháp giác ngộ đó, chính là cái cây cháu. Cái cây cháu á, được lấy từ cây con của cây Bồ Đề thời Đức Phật còn tại thế mà đem trồng trở lại. Và cây đó đến nay cũng đã thành cây cổ thụ lớn đến mấy người ôm rồi các quý vị. Và khi chúng tôi sang đó, chúng tôi được, cũng như các phái đoàn khác, được vào tận nơi ở trong đại tháp San Chi để cung kính đỉnh lễ dâng đăng, dâng khăn lụa trắng. Ở Ấn Độ họ thích hay dâng cúng khăn lụa trắng và dâng hoa sen. Họ gọi là hoa sen nhưng mà thực tế là hoa súng. Việt Nam chúng ta gọi là hoa súng, bên Ấn Độ họ rất nhiều hoa súng. Họ gọi súng chính là gì? Là sen. Họ gọi hoa súng chính là sen. Nhưng chúng Việt Nam chúng ta gọi hoa súng là hoa súng, còn hoa sen là hoa sen. Nhưng ở Ấn Độ gọi hoa súng là hoa sen, cũng có tên là hoa sen. Mà họ trồng phổ thông cái đó vì hoa sen á, Ấn Độ nó một quốc gia gì, thời tiết đó, nóng. Nếu mà hoa sen nó nở có khi chỉ nửa ngày là tàn hết, nhưng hoa súng thì lại được lâu hơn. Vì hoa súng á, trong cánh súng và cánh sen á, nó chứa nhiều nước hơn, cho nên á, nó tươi lâu hơn. Nó phải tươi gấp đi, gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp bốn, gấp năm thời gian của hoa sen. Cho nên là người Ấn Độ họ thích trồng hoa súng để dâng cúng Phật, dâng cúng các vị thần linh ở các tôn giáo của họ. Thì Phật giáo Ấn Độ cũng như thế. Khi chúng tôi sang đó là cũng đem dâng những bó hoa súng thật là tươi và đẹp, dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ A Di Đà Phật tại đại tháp San Chi, rồi dâng nến. Tôi may mắn là được, mình là tăng mà là sư, cho nên là cũng được các vị thầy trông nom ở đấy cho vào tận nơi, tức là tận nơi để được đặt lễ lên trên ban thờ của Đức Thế Tôn. Nhiều Phật tử là không được vào tới nơi đâu, phải đứng ở ngoài cách đó khoảng 3 đến 5 mét, họ không cho vào đâu. Lúc nào mà đông người họ không cho vào tận nơi mà phải đứng ở ngoài, họ làm một cái rào chắn cách đó khoảng 3 mét đến 5 mét gì đó, tùy theo lúc đông lúc vắng, họ đứng ở ngoài xá vào. Nhưng còn chúng tôi là tăng, cho nên các quý thầy ở đó là cho vào tận nơi để xá, đặt lễ lên và được gì, được đặt tay lên cái ban thờ, cái ban mà gì? Ngài Đức Thế Tôn đã tĩnh tọa ở trên đó. Rồi đặt đầu vào đó, đặt chán, ốp chán mình xuống đó để dùng tâm để cảm nhận cái năng lượng từ bi, trí tuệ, công đức thần thông của Đức Từ Phụ truyền sang cho mình. Rồi sau đó thì đi sang, đi nhiễu tháp mấy chục vòng. Sau đó đi sang đằng sau, ngồi ở tính tọa ở tại gốc cây Bồ Đề để làm lễ, ở ngay dưới gốc cây Bồ Đề để làm lễ. Và khi ngồi tính tọa ở đó, hoặc trì chú, hoặc tụng kinh, hoặc niệm Phật, hoặc là quán niệm mà hơi thở vân vân, thì mới thấy là cái sinh khí. Tuy Đức Phật đã nhập Niết Bàn trên 2500 năm nay rồi, gốc cây Bồ Đề ấy là gốc gì? Gốc cây Bồ Đề cháu mang trở lại rồi, nhưng cái sinh khí, cái năng lượng ở cái khu vực Bồ Đề Đạo Tràng, đặc biệt là trong đại tháp San Chi, trong lòng đại tháp San Chi và ở dưới gốc cây Bồ Đề đằng sau đại tháp đó, chúng ta có đi, có đến mới cảm nhận được cái năng lượng tuyệt vời ở gì? Ở nơi thánh địa ấy. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói là gì? Đấy, với thế giới chúng ta này. Công đức phúc báo chúng ta nhỏ nhoi ít ỏi, có chút xíu thôi. Khi mà đến những cái nơi thánh địa đặc biệt như thế, chúng ta còn cảm nhận được cái năng lượng, cái thần thông và nguyện lực của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuy Ngài nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà Ngài vẫn gì để lại cái nơi ấy, cái năng lượng tuyệt vời, năng lượng từ bi, năng lượng yêu thương, năng lượng giác ngộ và năng lượng giải thoát. Nếu như chúng ta mà cứ được ở đó mà tu tập một vài tháng hoặc một vài năm, cứ nhất tâm mà tu tập như thế, đảm bảo với các quý vị là chúng ta thì hết sạch phiền não và chứng đắc thánh quả và tự do tự tại nhập Niết Bàn mà thôi. Nhưng mà không may mắn là chúng ta không có được điều kiện thời gian để ở đó để tu tập hết ngày này qua tháng khác, hết tháng này qua năm nọ vậy. Đây cũng là một cái sự mất mát lớn đối với tăng ni Phật tử của chúng ta. Từ đó chúng tôi cũng phát nguyện đi ngay năm sau nữa cũng phát nguyện đi lại rồi, nhưng mà vướng các công việc Phật sự của chùa không đi được. Thế năm 2020-2021 hẹn các Phật tử rồi, Phật tử cũng hẹn rồi, bảo thầy tổ chức cho chúng con đi một đoàn khoảng ít thôi, 20-30 người thôi, đi sang đó để tu chứ không phải sang đó để đi tham quan nữa. Mình cũng đồng ý rồi, chuẩn bị hết tinh thần với nhau rồi, nhưng năm 2020 thì lại sao? Covid xuất hiện. 2021 thì cũng sao? Cũng Covid xuất hiện. Và 2022 thì sao đây? Có thể Covid vẫn chưa hết. Cho nên chúng ta cũng chưa thực hiện được cái tâm nguyện này. Chúng tôi cũng chưa thực hiện được cái tâm nguyện này. Cho nên chúng ta thấy đấy, do thần thông công đức nguyện lực của Đức Phật đã để lại thế giới chúng ta này, chúng tôi là những người trực tiếp được cảm nhận. Và nếu trong phái đoàn hoặc ở Việt Nam chúng ta có tăng ni Phật tử nào, chúng ta đi chiêm bái cái thánh tích của Đức Phật, mà chúng ta bằng cái tấm lòng thành kính nhất, chúng ta đi, chúng ta đến, chúng ta cung kính đỉnh lễ cúng dường và được ngồi tĩnh tọa tu tập hoặc ngồi thiền trì chú tụng kinh niệm Phật, quán niệm hơi thở ở dưới cội bồ đề đó, chúng ta mới thấy là cái năng lượng từ bi và trí tuệ thực sự là không thể dùng lời nói mà có thể diễn tả hết vậy các quý vị. Chỉ có chúng ta thì tự đi tự tu và tự cảm nhận được thì mới biết được vậy đó. Cho nên chúng ta thấy Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện nhập Niết Bàn hơn 2500 năm nay rồi. Chúng ta đến được cái nơi đó vẫn còn cảm nhận thấy cái sinh khí, cái thần thông công đức và nguyện lực của Đức Từ Phụ A Thích Ca Mâu Ni Phật để lại vậy. Còn huống chi là cây bồ đề của Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc là một thế giới do y báo và chính báo của Đức Phật A Di Đà tạo nên, xây dựng nên, kiến thiết nên bằng đại nguyện của mình, bằng công đức, bằng thần thông của mình. Cho nên cây bồ đề ấy có cái năng lượng, có cái quang minh và có cái khả năng là độ sinh vô lượng vô biên như thế. Vì vậy ở đây Đức Phật Thích Ca mới nói gì? Bởi cây bồ đề đó chính là uy thần và nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà sinh ra như thế. Chúng ta thấy. Rồi Đức Phật lại nói gì? Vì thế Đức Phật kia, Đức Phật Thích Ca lại nói, vì thế Đức Phật kia, Phật kia tức là Đức Phật A Di Đà đó, phải phát ra đầy đủ mãn nguyện thần thông lực. Thế nào là mãn nguyện thần thông lực? Mãn nguyện ở đây, mãn tức là gì? Là viên mãn, là đầy đủ, là không khuyết thiếu thì gọi là gì? Là mãn. Nguyện ở đây là chỉ cho gì? Nguyện của Đức Phật A Di Đà. đồng thời cũng có thể nói nguyện của tất cả chúng sinh muốn sinh về đó cũng đều được gì, đều được đầy đủ, đều được viên mãn gì cái hạnh nguyện. Còn ở đây thì nói ngài phát ra đầy đủ mãn nguyện thần thông lực. Thần thông lực ở đây chỉ cho gì, cái sức thần thông. Thần thông lực tức là sức thần thông đó. Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ngài sở dĩ cây bồ đề của ngài mà có công năng, có công đức thủ thắng độ sinh được như thế là do gì? Do thần uy thần và hạnh nguyện của ngài phát nguyện ra. Cho nên Đức Phật A Di Đà đó gì, ngài phải phát ra đầy đủ các đại nguyện như là gì? Đầy đủ các đại nguyện như là mãn nguyện thần thông lực, tức là cái nguyện gì, cái sức thần thông viên mãn tròn đầy không khuyết thiếu của ngài. Thứ hai là gì, gọi là minh liễu đại nguyện lực. Minh là gì? Là sáng. Chứ minh có nghĩa là sáng, chứ liễu có nghĩa là rõ ràng. Minh liễu tức là gì? Làm được gì ạ? Làm cho cái đại nguyện được sáng tỏ, được rõ ràng. Mình nói nôm na là gì? Là cái đại nguyện lực của ngài được gì? Được các thành tựu viên mãn vậy. Rồi nói là kiên cố đại nguyện lực. Kiên cố, kiên cố tức là bền chắc, là vững vàng, là không có gì có thể lay động, không có gì có thể làm thay đổi được. Cho nên gọi là kiên cố đại nguyện lực, tức là cái sức đại nguyện gì, kiên cố. Cho dù là thiên ma ba tuần nhân đến là tất cả chúng ma ở khắp mười phương thế giới chung nhau hợp sức lại cũng chẳng thể phá hoại được gì cây bồ đề của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới vậy. Vì thiên ma không có cửa để vào thế giới ấy. Thế giới đó, đó một tiếng ác còn không có, tiếng khổ không có, huống chi là có gì? Có thiên ma, có quỷ thần ma, có gì? Có giặc cướp, có chiến tranh, vân vân. Đó. Cho nên thế giới đó gọi là thuần tịnh, thuần thiện là như thế. Và gì? Và cứu kính nguyện lực. Và chứng ngài phát ra cả cứu kính nguyện lực. Cứu kính tức là gì? Là không còn thiếu một mảy may nào nữa. Tức là đầy đủ, là viên mãn đến cái chỗ là tròn trịa. Mình nói nôm na dễ. Đầy đủ viên mãn đến cái chỗ tròn trịa. Đạt đến cái chỗ thành tựu gọi là viên mãn. Không có còn khuyết thiếu cho dù là một gì? Một mảy may, một mảy may rất 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 nhỏ như vi trần, như lăn vi trần, như gì? Như cái gì nhỏ nhất mà thế giới chúng ta nghiên cứu này ra có thể là nói là hạt quắc hay cái gì gì đó vân vân, đúng không? Như nhà khoa học hạt quắc là nhỏ nhất, nhưng có cái còn nhỏ gì, còn có nhiều cái nhỏ hơn mà cái thế giới chúng ta chưa khám phá ra được. Nhưng cho dù nhỏ đến đâu đi chăng nữa thì cái nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật gì cũng, cái sức nguyện lực đó cũng gì, cũng thành tựu viên mãn. Cứu kính ở đây gọi là gì, là viên mãn, không còn khuyết thiếu cho dù là nhỏ nhất, như gì, như vi trần, như là hạt bụi nhỏ nhất, như là cái chất gì nhỏ nhất ở thế giới chúng ta này cũng như khắp mười phương thế giới biết tới vậy. Rồi Đức Phật Thích Ca còn nói ngài viên mãn được những nguyện kia, cho nên Đức Phật A Di Đà gì, ngài lấy pháp hiệu là gì? Là Vô Lượng Thọ Phật, là Vô Biên Quang Phật. Chúng ta thấy ngài viên mãn được cái hạnh nguyện kia, cho nên ngài mới lấy pháp hiệu là gì? Là Vô Lượng Thọ Phật, là Vô Biên Quang Phật. Vô lượng thọ tức tuổi thọ vô lượng, vô biên quang tức là gì? Hào quang trên thân thể của ngài cũng như nơi cây bồ đề của ngài phát nguyện tạo thành, cũng như hàng cây báu và quái đất báu, cũng như lầu các tràng phan thế giới Tây Phương Cực Lạc đều phát ra gì? Vô lượng quang minh. Trên mỗi quang minh lại có vô lượng các đức Phật. Mỗi mỗi đức Phật lại phóng ra vô lượng quang minh. Mỗi mỗi quang minh lại có các đức Phật. Mỗi các đức Phật lại phóng ra vô lượng và quang minh. Cứ như vậy trùng trùng điệp điệp, tầng tầng lớp lớp, đan xen vào nhau, cho đến gì? Đến vô lượng, vô biên, bất khả tư nghỉ, tức là chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể diễn nói, chẳng thể nào mà có thể diễn tả, tán thán, khen ngợi được hết vậy. Đó, đấy là nói về công đức và hạnh nguyện, y báo và chính báo của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Nghe rồi thì chúng ta phải nên gì? Phát lòng tin kiên cố, hoan hỷ niệm Phật, một lòng niệm Phật, nhất tâm niệm Phật để đem công đức thiện lành để hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc. Nguyện tới khi xả bỏ báo thân, chúng ta đều được Đức Từ Phụ A Di Đà Phật hiện ra trước mắt, phóng đại quang minh để tiếp rước thần thức của chúng ta trong khoảng sát na thẳng về Tây Phương, thức gá hoa sen, trải thời gian ngắn, hoa nở thấy Phật, liền nghe chính pháp, liền thấy thân Phật, liền thấy cây bồ đề của Phật trong khoảng sát na, liền chứng được ba pháp nhẫn như lúc nãy chúng tôi vừa nói. Nhẫn đến là gì? Chứng được đầy đủ các thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu trần thông, cho đến ngày thành Phật không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Như vậy là chúng ta gì? Viên mãn được hạnh nguyện lực của mình. Và hôm nay chúng ta xin được nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.